Mấy điệu sen thanh. Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Tập 11. Câu chuyện thứ 129. Diệu Hiệp. Diệu Hiệp đại sư, người ở huyện Cần tại Minh Châu, ngài xuất gia khoảng cuối đời nhà Nguyên sang đầu triều Minh, nghiên cứu tinh tường về Thiên Thai giáo quán, truyền thụ môn niệm Phật tám muội. Đại sư có sản thuật hai quyển niệm Phật trực chỉ, trong đó Thiên Trực Chỉ Tâm Yếu, Phá Vọng Hiển Chân biện giải đến chỗ tinh vi. Văn rằng: Đức Thế Tôn thấy cõi Ta Bà có các sự khổ, sanh già bệnh chết, nghiệp phiền não thiêu đốt buộc ràng, nên khuyên chúng hữu tình niệm Phật A Di Đà cầu sanh về cực lạc. Nhưng cách Phật lâu xa, con đường thánh đạo càng bị cỏ tranh khuất lấp. Nhiều người nghe nói các pháp đều ở nơi tâm, liền làm nhận nghiệp vọng tưởng, thuộc bóng duyên sáu trần trong thân là tâm mình. Do đó nên bảo Phật ở nơi đây, cõi cực là cũng ở trong ấy, không cần tìm cầu đâu xa. Họ không biết thể huyễn bóng duyên sáu trần đó thuộc về vọng tâm, vốn không bền chắc. Nếu tiền trần tiêu tan, vọng tâm ấy liền diệt. Như thế làm sao có cõi cực lạc ở trong đó được? Có kẻ lại miễn cưỡng bảo các bậc ngộ đạo thấy tánh đều nói cõi Phật ở nơi tâm. Đã thấy tánh, lẽ đâu còn chấp bóng duyên của sáu trần nữa? Các người ấy đâu biết rằng sự ngộ đạo thấy tánh đó là ngộ được bản tâm chân thật, chứ không phải là vọng tâm như họ tưởng. Muốn ngộ được chân tâm ấy, phải thấu suốt ở trong huyễn thân. Huyễn thân lại ở trong thế giới, và tất cả thế giới, sạch lành hoặc như ác, đều ở trong hư không. Thể hư không ấy, tuy bao gồm tất cả y báo chánh báo của mười phương, rộng lớn không ngần mé, nhưng lại ở trong chân tâm sáng suốt bất động, vô cùng tận của ta. Ví như một cụm mây nhỏ điểm lơ lửng giữa thái thanh, bao la lặng lẽ. Chân tâm đã rộng lớn như thế, làm sao tất cả mười phương thế giới, hoặc nhơ hoặc sạch, lại không ở trong tâm? Thế thì Đức Phật hoặc các bậc ngộ đạo nói các pháp ở nơi tâm là chỉ cho chân tâm đó, chứ không phải vọng tâm thuộc bóng duyên sáu trần ở trong huyễn thân này đâu. Chân tâm ấy vượt niệm hiểu biết, lìa sự thấy nghe, dứt hẳn các tướng sanh diệt thêm bớt. Tất cả thế giới gồm thân chư Phật và chúng sanh ở trong chân tâm đó, thì cảnh Ta Bà cùng cực lạc đều là tâm của ta. Cho nên các hữu tình ở trong đó tùy ý bỏ đông cầu tây, chán cõi nhơ thích cõi sạch, dù có trước tướng nhưng vẫn không lìa ngoài chân tâm. Bởi thế khi cảnh tướng đẹp của cõi cực lạc và Đức A Di Đà hiện ra, tức từ tâm ta hiển lộ, và khi tâm ta hiển lộ thì Đức A Di Đà hiện ra, tâm ta là tâm Đức Phật kia, Đức Phật kia là Phật tâm của ta, đồng một thể không khác, nên gọi là duy tâm tịnh độ, bản tánh Di Đà. Cho nên khi nói duy tâm hay bản tánh, chẳng phải chỉ cho cái vọng tâm sanh diệt thuộc bóng duyên sáu trần trong huyễn thân, và ở Tây Phương chẳng phải không có cõi cực lạc cùng Đức A Di Đà, mà nói không cần tìm cầu. Cầu Đức Phật kia chính là cầu tâm mình. Muốn sớm ngộ chân tâm mình phải cầu Đức Phật kia. Thế thì tại sao đời nay các nhà thức giả vừa biết một chút ít lý thiền, những tăng sĩ nông cạn phá rối Phật pháp, không nghiêng tầm sau chân lý để tỏ ngộ cảnh tức là tâm, mà trở lại ở trong môn bất nhị, Họ chia trong bỏ ngoài, phân tâm phân cảnh. Vậy người tìm trong bỏ ngoài, lìa cảnh để cầu tâm, khiến lòng người thương ghét thêm rộng nhiều, niệm phân biệt càng sâu đậm. Khi phân chia cảnh thì cho cõi cực lạc ở ngoài, vậy người chẳng nên cầu vãng sanh. Và khi phân chia tâm lại làm nhận vọng thức là tâm, bảo cõi cực lạc ở trong đó, càng sai lầm hơn nữa. Họ cho chân tâm là rỗng không, lìa tất cả cảnh tướng nhân quả lành dữ tội phước. Nên từ đó muốn tỏ ra mình là vô ngại, lại buông lung theo duyên đời. Vậy người không cần lễ Phật, tụng kinh sám nguyện tu phước, bảo là trước tướng. Đối cảnh thiên cung địa ngục và các cõi tịnh độ, tuy nghe trong kinh nói đến, nhưng vì mắt phàm không thấy, họ bác hẳn nói không có, cho lời kinh là quyền thúy. Họ lại bảo cảnh vui hiện tại hay một niệm vui tươi là thiên đường, cảnh khổ trước mắt hoặc một niệm phiền não là địa ngục. Sự hiểu biết cạn cực nông nổi như trên thật đáng thương xót. Phải biết tâm ta cùng tâm Phật đồng một chân thể, Đức A-di-đà chứng ngộ đầy đủ tâm ấy, nên phóng ánh sáng oai đức soi khắp mười phương, dùng sức nguyện thương xót rộng sâu nhiếp lấy những chúng sanh niệm Phật. Ta tuy đồng một tâm thể với Phật, nhưng bởi sức nghiệp vô minh phiền não che lấp buộc ràng, chưa chứng ngộ được bản tâm, nên cần phải tu tất cả hạnh lành và niệm Phật để cầu sanh về cực lạc. Vì tất cả pháp chẳng phải khác, nên muôn hạnh đều hướng về chân tâm, đều trở về biển Phật. Bởi tất cả pháp chẳng phải đồng, nên cùng một tâm thể vẫn có thiện có ác, có uế có tịnh. Thì ở địa vị phàm phu phải bỏ ác cầu thiện, bỏ uế cầu tịnh, phát nguyện cầu sanh để mau chứng ngộ chân tâm. Khi tu hành như thế, ví như một giọt nước gieo vào biển cả, tất cả sẽ đồng một vị một thể với biển cả. Lúc được chứng ngộ toàn thể chân tâm thì trong ánh đại quang minh sẽ thấy tất cả tướng thiện ác như sạch ở mười phương thế giới, đều như bóng như huyễn, sanh diệt không dừng. Sự thiện ác như sạch, sanh diệt như huyễn ấy cũng tức là tâm, nhưng không làm ngại đến tâm thể đại quang minh, như một cụm mây nhỏ không làm ngại đến hư không bao la rộng rãi. Chứng được như thế mới có thể nói là vô ngại. Đa số hàng thiện tín nơi thôn ấp quê mùa, tuy không thông hiểu Phật lý, nhưng vì tin có Phật và cõi cực lạc, chuyên tâm làm lành phát nguyện niệm Phật, nên khi lâm chung được sự ích lợi vãng sanh, lên ngôi bất thoái chuyển, mau chứng quả đại bồ đề. Trái lại, người có chút ít học thức thông minh, bởi chưa thấu suốt lý tánh, bác sự tướng, trễ vào thiên không, dù tu đạo hạnh, kết cuộc lại lạc vào vòng ngoại đạo, chìm trong nẻo luân hồi. Cho nên hàng Phật tử chân chánh về chữ tín, phải tin có tội phước nhân quả, có địa ngục thiên đường, có mười phương tịnh độ. Về chữ nguyện, nên phát tâm cầu sanh cực lạc, để sớm thoát ly nỗi khổ ở ta bà, mau chứng ngộ bản tâm, khỏi sự luân hồi sống chết, rồi độ tất cả chúng sanh đồng thành Phật quả. Về chữ hạnh, phải hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng, tu các nghiệp lành, thọ trì tam quy, giữ gìn giới phẩm, phát lòng bồ đề, tụng niệm kinh Phật, khuyên người tu hành, đem tất cả công đức ấy hồi hướng về Tây Phương. Phải nghĩ mạng người vô thường, chỉ mong manh trong hơi thở, việc thế tục quanh quẩn buộc ràng, móc nối nhau không dứt. Nếu chẳng phát tâm mạnh mẽ, cắt một dao cho đứt đoạn, nhảy hết sức để vượt qua, thì biết chừng nào mới được an nhàn giải thoát. Nay tôi thiết tha đảnh lễ, kính khuyên các Phật tử nên một lòng thật ngộ thật tu, nguyện ngày kia đồng làm bạn lành, nơi cõi liên hoa thế giới. Về sau, khi lâm chung, đại sư biết trước ngày giờ, an tường niệm Phật mà vãng sanh. Câu chuyện thứ 130. Minh chứng. Thích Minh Chứng, tự Vô Trần, họ Ngụy, quê ở Cối Kê. Tánh ông thuần giản ít nói, thuở bé không thích mùi tanh của thịt cá, thường muốn xuất gia. Đến 15 tuổi, nhân sang viếng cảnh chùa làng bên, ông gặp một lão tăng mày lớn lông mi dài, mới diện kiến có cảm giác như đã quen biết nhau từ trước. Hỏi ra thì lão tăng ở Non Ngũ Đài vừa đến, ông liền nương theo xin làm đệ tử. Lão tăng bảo 3 năm sau người mới có thể xuống tóc, hiện thời phải cố gắng khổ hành làm công quả trong chùa và học tập kinh điển trước. Từ đó mình chứng đến chùa Tòng Lâm làm các việc nặng nhọc, học chú Lăng Nghiêm, mỗi ngày tụng thuộc lòng một chữ, ban đêm thì lễ Đức Quán Thế Âm, có khi lại luôn tới sáng không nằm nghỉ. Trải 3 năm như thế, việc tụng chú vừa xong bỗng bị bệnh 7 ngày, cả mình đau nhức, dường như thay đổi gân cốt. Khi bệnh lành, trí huệ chợt mở sáng, thì vị lão tăng ở Non Ngũ Đài cũng vừa đến. Vì xuống tóc, hội chúng lại truyền cho giới cụ túc, lại dạy trọn đời phải tụng kinh Pháp Hoa. Mình chứng liền dở kinh ra tụng, thấy thông suốt không trệ, dường như đã có học tập từ lâu. Kế tiếp tụng sang các kinh như Hoa Nghiêm, Niết Bàn cũng đều thông thuộc. Sư liền đến đảnh lễ vị lão tăng và bạch rằng: con nguyện suốt đời đi khất thực cúng dường thầy để báo ân đức. Nhưng ngày đêm ấy lão tăng bỗng đi đâu mất. Vâng theo lời thầy, mỗi ngày Minh Chứng đều tụng một bộ Pháp Hoa, ngoài y bát ra không chứ để món chi. Có người cúng dường liền tùy duyên thí xả. Sư vốn ít nói, ai hỏi đến thì chỉ mỉm cười mà thôi. Nắng lại mưa qua, tu hành một mực như thế trải đúng 30 năm. Một hôm sau khi tụng kinh xong, sư có vẻ ủ dột không vui. Đệ tử hỏi duyên cớ, ngài đáp rằng: ta trì tụng một đời, mục đích cầu sanh tịnh độ, nay sao còn đọa trong vòng phước báo khỏi hồng trần. Do đó lại tinh tấn tụng niệm thêm 3 năm nữa. Ngày nọ, sư bỗng vỗ bàn cười lớn bảo: ta đã được đến thế giới hoa sen, thoát ly cõi bụi hồng, từ nay không còn bị duyên nghiệp buộc ràng. Hôm sau, mình chứng liền đến chùa Vân Thê ý kiến Liên Trì đại sư. Khi trở về đến một bờ suối, sư gọi thì giả dặn: con hãy đi thông tin trước cho hàng đệ tử biết, ngày mai thầy sẽ vãng sanh. Hôm sau, khi các đầu đệ đã tập hợp, mình chứng hỏi: hiện tại là mấy giờ? Một vị đáp: vừa đến giờ ngọ. Sư liền bảo nấu nước cho mình tắm gội, xong liền đắp y ngồi niệm Phật, rồi tụng sang danh hiệu Quán Âm Thế Chí. Bỗng chợt nhắm mắt nín lặng. Lúc ấy mọi người nghe giữa hư không có tiếng niệm Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát rất rành rẽ rõ ràng. Hàng đệ tử xem lại thì sư đã chắp tay viên tịch như vào thiền định, mùi hương lạ bay thơm bát ngát. 7 hôm sau, các đệ tử mới mở bảo khám ra, thấy dung nghi của ngài vẫn còn tươi như sống. Bây giờ, nhằm năm vạn lịch thứ 21 đời Minh, sư hưởng dương được 50 tuổi. Một đệ tử của Minh Chứng là Chân Định, tự Tịnh Minh, cũng theo lời thầy dạy, siêng năng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Ngoài ra, còn kim lễ bái các kinh Pháp Hoa Hoa Nghiêm, tạo tượng trai tăng, tu các khổ hạnh. Đến 70 tuổi, sư cũng biết ngày giờ trước, ngồi với mặt về Tây, niệm Phật mà hóa. Câu chuyện thứ 131, Không Cốc. Không Cốc Thiền Sư, pháp danh Cảnh Long, tự Tổ Đình, con nhà họ Trần ở Tô Châu. Lúc thơ ấu, Ngài không chịu ăn thịt cá, ưa ngồi xếp bằng ngay thẳng, trạng thái như thiền định. Lớn lên, theo Lại Vân Hòa Thượng ở Biển Sơn, tham khảo về đạo pháp. Năm 28 tuổi, xuất gia ở chùa Hổ Khâu. Trong niên hiệu Hồng Hy Đời Minh, sư được cấp điệp làm tăng, y chỉ với Thạch Am Hòa Thượng ở chùa Đinh Ẩn tại Hàng Châu. Kế đó, Ngài lên núi Thiên Mục khắc khổ tham cứu. Một hôm, bỗng nhiên thức tỉnh, đem chỗ tỏ ngộ về cầu chứng với Hòa Thượng Lại Vân, mong được ấn khả. Thiền sư đã đề xướng tông trực chỉ là Kim Hoàng Dương môn niệm Phật, từng làm thi tịnh độ 108 bài. Có người hỏi ý kiến về tứ liệu giảng của Tổ Vĩnh Minh. Ngài đáp, người tham thiền nắm giữ một câu thoại đầu, tự cho ngoài công phu thủ tịnh ra, không còn việc chi khác. Sự niệm Phật vãng sanh cho đến hai thời khóa tụng, họ đều chẳng thực hành. Đây gọi là có thiền không tịnh độ vậy. Lối tham thiền như thế cũng chưa phải là chánh khí, vì chỉ giữ chết câu thoại đầu, chẳng khác gì ngói gỗ đất đá. Vướng mắc vào chứng bệnh này, trong 10 người đã hết 8-9, không làm sao cứu vãn được. Bậc chân thật ngộ thiền cơ thì ứng dụng không ngại, như trái bần trên mặt nước, đụng đến liền lăn tròn, chẳng dính vào đâu cả. Tham thiền như thế, không khinh sự niệm Phật vãng sanh, cũng không bỏ hai thời khóa tụng, xây qua dây lại, chỗ nào cũng là đạo. Đây gọi là có thiền có tịnh độ vậy. Thiền sư lại bảo, pháp môn niệm Phật là đường lối tu hành thẳng tắc, hành giả nên xét thân người chẳng bền, cuộc đời như huyễn, duy câu niệm Phật có thể nhờ cậy, cõi cực lạc là đáng nương về. Vì thế, phải giữ chắc câu hồng danh như bổn mạng của mình, hoặc niệm mau niệm chậm, cao tiếng thấp tiếng, thân tâm nhàn đạm, thầm niệm chẳng quên, động tịnh hoảng gấp, thường hằng không khác. Hành trì như thế, ngày kia chạm cảnh gặp duyên, bỗng ngộ tánh bản lai, mới biết tịch quang tịnh độ, không lìa hiện cảnh. A-di-đà Phật chẳng ngoài tâm mình, nếu khởi tâm cầu tỏ ngộ, lại trở thành chướng ngại. Chỉ dùng lòng tin làm căn bản, tất cả tạp niệm đều chẳng tùy theo. Niệm như thế, dù không tỏ ngộ, khi mạng chung cũng được vãng sanh, theo giai cấp tu tiến, không còn bị thoái chuyển. Về sau, vì không cơ duyên tham khảo, chẳng biết ngày lâm chung của thiền sư như thế nào. Câu chuyện thứ 132, Đức Thanh. Đức Thanh Đại Sư, tự Trường Ấn, lúc lớn tuổi, lấy hiệu là Hám Sơn Lão Nhân, con nhà họ Thái ở Kim Lăng. Bà mẹ nằm mộng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, bồng đứa đồng tử trao cho, mà mang thai Ngài. Đến khi sanh ra, có hai lớp bọc trắng. Năm 19 tuổi Ngài xuất gia, chuyên tâm niệm Phật. Một đêm, Đại Sư mộng thấy Đức A-di-đà hiện thân đứng giữa hư không, về phía mặt trời lặn. Tướng Phật mày mắt rõ ràng, sáng suốt trang nghiêm, từ đó thường hiển hiện trước mặt. Kế tiếp, Ngài đến Non Ngũ Đài, thì ngộ được bản tâm, phát nguyện trích máu, tả kinh Hoa Nghiêm. Mỗi nét bút niệm Phật một câu, lâu ngày, động tịnh đều như một. Năm vạn lịch thứ 10 đời nhà Minh, Đại Sư trụ tích tại Lao Sơn. Lý Thái Hậu nghe mến danh Đức, xuất tiền của cho người đến xây cất chùa. tứ bản hiệu là Hải Ấn Tự. Bấy giờ, Thái Hậu thường sai quan trung sứ đi tu tạo các chùa khắp nơi. Trong hàng quyền quý, có kẻ hiềm khích với quan trung sứ, lập mưu xúi nhóm đạo sĩ, phái đồng sượng đánh trống, đưa đơn đầu cáo, nói ông xâm chiếm đạo viện, sửa làm cảnh chùa. Việc ấy liền gây liên lụy đến đại sư. Ngài bị trước bỏ tăng phục, đầy tới Lôi Châu. Khi từ giả đại chúng ra đi, Ngài vẫn an nhiên viết lời kệ tỏ ý rằng: Cà sa cởi lớp đổi nhung trang, tùy tiện nơi đâu cũng đạo tràng. Dẫu gặp cảnh duyên giường lửa đỏ, tấm lòng băng tuyết dễ chi tan. Tùy chỗ đi đến, đại sư vẫn mang lớp tục trang thuyết pháp, phát nguyện hành dương kinh Đại Thừa, làm luận các bộ như Lăng Nghiêm, Lăng Già, Viên Giá. Năm vạn lịch thứ 42, Ngài được ân chiêu xá tội và cho hoàng tăng phục. Trên đường về qua Đô Sơn, đại sư thích cảnh thanh u, kết am ở dưới ngọn Ngũ Nhũ Phong, noi theo gương Viễn Công, đào hồ trồng sen, phân định thời khóa tu tịnh độ rất tinh tấn. Bây giờ có vị tu thiền ở Hải Dương, trong khi cầu thọ giới pháp, nhân hỏi về yếu chỉ tịnh độ. Đại sư bảo: Đức Thế Tôn chỉ dạy nhiều phương tiện tu hành để ra khỏi vòng sống chết luân hồi, tiến lên Phật quả. Tự trung duy có môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ là rất thiết yếu mau lẹ. Pháp môn này không ai thứ hỏi, mà Đức Phật tự nói, đủ thấy tầm mức quan trọng đến dường nào. Môn ấy trùm khắp ba căn, thâu cả bốn chúng, không phải quyền tiện, vì bậc hạ căn mà lập ra. Kinh nói: Muộn thanh tịnh cõi Phật, trượt thanh tịnh tâm mình. Cho nên người tu tịnh độ phải lấy tịnh tâm làm căn bản. Muộn tâm được thanh tịnh, điều cần nhất là giữ giới căn cho trong sạch. Các giới tuy nhiều, nhưng ước yếu lại không ngoài ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý. Giữ mười nghiệp này sạch lành là chánh nhân của thiền cung, tịnh độ. Trái lại là nhân của nẻo khổ tam đồ. Dùng tâm giữ giới thanh tịnh như thế, khởi lòng bi cảm, nhàm chán nỗi khổ như ác ở Ta Bà, phát nguyện cầu sanh cực lạc để mau thành đạo quả, độ mình độ loài hữu tình, mà lập chánh hành niệm Phật. Cách thức niệm Phật lại tùy theo căn cảnh của mỗi người, nhưng cần phải thật tâm thật hạnh mới đem lại hiệu quả thiết thực. Lại có cư sĩ tịnh tâm đến xin chỉ dạy, hỏi: Tại sao có nhiều người niệm Phật không tinh tấn và khó thành một khối? Đại sư khai thị: Điểm quan yếu bậc nhất của sự tu hành là tha thiết vì thoát ly sanh tử, sống chết luân hồi. Không tha thiết nghĩ đến điều này thì làm sao có thể niệm Phật tinh tấn và thành một khối được? Chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay, mỗi niệm buông theo vọng tưởng, gốc rễ tình ái bám sâu ngay ở cõi người, vui ít khổ nhiều. Còn trong nẻo luân hồi thì sanh lên cõi nhân thiên như đất nơi móng tay, đọa xuống ba đường ác như đất miền đại địa. Cổ nhân đã bảo: Tam đồ một đọa ngàn muôn kiếp, tái phục nhân thân biết lúc nào. Nếu trong đời này không thống thiết vì sự sống chết luân hồi, mỗi niệm vẫn theo tình nhiễm, muốn đem lòng tin hời hợt niệm Phật để cầu thoát ly, thì khác nào mong dùng một gáo nước để cứu muôn xe lửa đỏ. Tu hành như thế chỉ e khi mất thân người khó bề lại được. Một phen bê trễ, tiếc hận lâu dài, vậy phải phát lòng tinh tấn, dùng hành niệm Phật vượt phá muôn ngàn vọng tưởng, tùy thời tùy chỗ đều giữ cho có Phật hiệu được hiện tiền. Quyết tâm hạ công phu khổ thiết như thế, lâu ngày sẽ được thuần thục tương ưng, và câu niệm Phật tự thành một khối. việc này toàn do nơi mình suy gẫm và hết lòng gắng sức. Nếu đem câu niệm Phật làm hình thức bên ngoài, chắc chắn khó mong có ngày được vãng sanh giải thoát. Đại sư ở Lâu Sơn được mấy năm, rồi sang trụ tích tại Tào Khê. Tháng 10 niên hiệu Thiên Khải thứ 3, Ngài cảm bệnh nhẹ, bảo người rằng: lão tăng duyên đời đã sắp hết, rồi tắm gội đốt hương, ngồi ngay thẳng mà viên tịch. Lúc ấy, có ánh sáng chói hừng trời, đại sư hưởng được 78 tuổi. Câu chuyện thứ 133, Vô Danh Tăng. Vô Danh Tăng, người đời Thanh, thường ở huyện Hồ Quảng, tại Hoàng Châu, chưa được rõ danh tánh, xưa chuyên niệm Phật, ngày đêm không dứt, gặp ai cũng đều xưng A Di Đà Phật. Niên hiệu Sùng Trinh thứ 16, lúc quan tổng binh Huỳnh Đảnh trấn thủ Hoàng Châu, sư lớn tiếng niệm Phật, xông ra ngăn đường, bị quân lính bắt đem vào thành. Vừa đau, giặc Trương Hiến Trung đánh phá Hoàng Châu. Nửa đêm, sư ngồi trên tường thành, cao tiếng niệm Phật, quân sĩ ngủ không được, giận lắm, trói liền xuống thành. Giây phút, nghe tiếng sư ngồi trên thành niệm Phật y như cũ, như thế tất cả 4 lần. Hễ liền xuống thành đông, lại lên thành tây, liền xuống thành nam, lại lên thành bắc. Quân sĩ đều kinh ngạc, không dám xem thường. Quan tổng binh nghe biết, liền mời đến kỉnh lễ. Ở vùng ấy, năm đó thất mùa lớn, người ăn thịt lẫn nhau. Sư ra ngoài thành, bị dân đói cầm dao rượt theo, xin xả mạng. Sư cởi áo ra, bảo chúng rằng: xin hãy đợi tôi, niệm Phật đủ 1000 câu, rồi sẽ ăn thịt. Nhưng khi vừa niệm được 300 câu, thì chúng gấp muốn chém. Bỗng thấy thần binh từ hư không bay xuống, dân đói đang kinh hãi chạy tứ tán, thì quân sĩ đã thấy sư ở trong thành rồi. Thợ săn ở núi gần đó bẫy được một con hổ rất to. Sư tìm đến, muốn xin chuộc mạng phóng sanh. Họ đòi 30 lạng vàng. Sư nói mình chỉ có 4 lượng. Thợ săn bảo: nếu ông nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì hãy nắm tay con hổ này xoay 3 vòng, chúng tôi sẽ giao nó cho, không lấy tiền. Sư thọ ký cho con hổ, rồi nắm tay nó xoay 3 vòng. Thợ săn phải y theo lời hứa, giao cho rồi bỏ đi. Sư tháo lòng ra, con hổ quanh quẩn theo một bên, không chịu đi. Sư bèn dẫn nó vào hang động Kim Cang ở núi Hoàng Ma, cùng nhau nương ở. Tuần phủ Lư Tượng Thăng cùng quan đốc binh đi Hoàng Châu, tìm đến núi thăm viếng và muốn thấy con hổ. Sư gọi, nó thò đầu ra cửa sông. Hai vị muốn thấy toàn thân. Hổ liền rống to một tiếng rồi nhảy ra. Quan Tường Phủ cũng nập lễ xin làm đệ tử, rồi từ giả ra về. Một ngày nọ, sư đi khất thực giữa đường, thấy con gà, liền cao tiếng niệm Phật. Gà cũng tùy tiếng mà niệm theo. Năm Thuận Trị thứ 7, sư sang Võ Lâm. Đường đi trải qua cửa Bạch Môn, ngủ tại một gian phòng bên sông Tần Hoài. Lúc ấy nhằm tiết Đoan Dương, du thuyền qua lại tấp nập, tiếng ca nhạc vang lừng. Sư thấy trong du thuyền có thiền sinh, nguyên là đệ tử quy y của mình, liền lớn tiếng gọi: tiền A Di Đà Phật. Tiền sinh nghe thấy, liền ghé thuyền lên bờ chắp tay kính chào. Sư hỏi những bạn đồng du, sau khi biết tên, liền cất tiếng khóc lớn nói: chúng sanh lấy khổ làm vui, đến như thế ư? Tiền sinh cầu khẩn chỉ dạy đường yếu tu hành. Sư bảo: chỉ nên nhất tâm niệm A-di-đà Phật, cầu sanh cực lạc. Lại dặn, khi ta đi rồi, nếu người có chỗ nghi, nên đến hỏi Đại sư Giác Lăng, đó là bậc người cao nhân sáng suốt. Về sau, không biết chung cuộc của sư như thế nào. Giác Lăng Đại sư, pháp danh Đạo Thạnh, từng chủ trì đạo tràng Thiên Giới ở Kim Lăng, chùa Sùng Quang ở Hàng Châu, tông phong rất hưng vượng. Câu chuyện thứ 134, Đại Kinh. Thích Đại Kinh, tự Xuân Phù, họ Biên, người ở Thiệu Hưng, huyện Gia Khái. Lúc thơ ấu, ông xuất gia tại chùa Đại Hùng ở bản ấp. Lớn lên, nghe sự truyền giáo của Liên Trì Đại Sư, ngài vượt suối băng non, tìm đến chùa Vân Thê đảnh lễ cầu pháp. Cơ duyên hợp nhau, Đại Kình nguyện trọn đời quy tâm tịnh độ. Về tuổi già, sư trụ tích ở thiền đường Đại Thiện, tánh ưa thích kinh Hoa Nghiêm, hàng ngày mỗi thời đều tụng vài quyển rồi mới niệm Phật. Sư có làm 108 bài thơ tịnh độ, nay xin trích lục 4 bài như sau. Bài thứ nhất: giống Phật tùy duyên vượt đất mê, cài thêm câu niệm mãi đơn đề, luyện thân nhẹ được đồng tiên hạt, cực lạc bay ngang thẳng lối về. Bài thứ hai: cười phận sơn tăng cũng thật thà, nặng lòng đẫm cẩm tháng năm qua, gặp người duy nói đường tu tịnh, chỉ bảo đành rành một sát na. Bài thứ ba: răng lưỡi suối tuôn tiếng Phật hoài, tuổi già khổ tận đến cam lai, đài vàng ít thấy điềm hòe cổ, lại gắn chuyên cần oán trách ai. Bài thứ tư: tâm yên bỗng khởi niệm Di Đà, nước lặng đều đều gợn bích ba, muôn niệm tan về nơi chẳng niệm, mà trong vô niệm niệm hằng xa. Tháng 11 năm Thuận Trị thứ 6, sư nhiễm bệnh, dự biết giờ lâm chung, cầm bút ghi lại dặn dò hậu sự. Đến thời, tắm gội thay y phục, ngồi hướng về Tây niệm Phật mà hóa. Câu chuyện thứ 135, Kiến Nguyệt. Kiến Nguyệt luật sư, pháp hiệu Độc Thể, họ Hứa. Tổ phụ ông quê ở Cú Dung, miền Giang Nam. Tòng quân tại Điền Sầm, do công trạng được làm chỉ huy sứ, mới di cư về Sở Hùng. Ông không muốn tập ấm theo quan chức của cha, bỏ nhà đến Xích Đẳng Nham tại Kiến Châu tu thân 3 năm. Một hôm, ông gặp vị lão tăng trao cho bộ kinh Hoa Nghiêm. Sau khi đọc xong, ông đại ngộ liền xuất gia, thọ giới cụ túc nơi Tam Muội Quang luật sư. Ngài Tam Muội Quang là vị sơ tổ luật tông chùa núi Bảo Hoa. Khi sắp viên tịch, ngài truyền y bát cho Kiến Nguyệt luật sư làm vị tổ đời thứ hai. Luật sư từng tu môn Bát Chùa Tam Muội, trong vòng 90 ngày đêm chuyên tâm niệm Phật, không ngồi không nằm, không nương tựa vào vách. Hàng tăng tục bốn phương đều cảm phục nương về. Các nơi đến lễ thỉnh, cầu mở đàn truyền giới, không tháng nào trống xó. Ngày nọ, luật sư cảm bệnh nhẹ, gọi đồ chúng bảo, chớ lo việc thuốc thang, sau 7 ngày ta sẽ ra đi. Đến kỳ hạn, ngồi yên lặng mà thị tịch, thọ 79 tuổi. Khi trà tỳ, đại chúng thấy hoa sen và tướng Phật từ trong ngọn lửa bay lên liên tiếp. Hôm sau bới trò kiếm được hơn 1 thăng xá lợi 5 sát. Câu chuyện thứ 136, Minh Hoằng. Thích Minh Hoằng, tự Mai Phương, người đời Thanh, quê ở Hàng Châu. Lúc niên thiếu, cha mẹ cưới vợ cho, ông bỏ nhà trốn đi. Ba mẹ thương khóc, đến cả mù đôi mắt. Sau cha mẹ nối tiếp nhau qua đời, ông mới vào Am Di Đà ở Kha Kiều mà xuống tóc xuất gia. Từ đó, sư đi tha phương hỏi đạo, học tập về Thiên Thai Giáo Quán. Kế tiếp, chuyên tu thiền mấy năm, có chỗ tỏ ngộ. Sau sư dược xem kinh tạng tại chùa Vạn Niên ở núi Thiên Thai, lâu ngày đôi mắt đều lao tổn, lần lần bị mù. Sư nói với đồng bạn, đây là quả báo do tôi trái với lòng tự ái của thân mẫu xui nên. Từ đó Minh Hoàng một lòng chuyên niệm Phật, dù trái tiết lạnh nóng cũng không biến trệ gián đoạn. Sư từng bảo, tôi nhân bị mù mới càng tỉnh ngộ và được sự ích lợi rất lớn của môn niệm Phật. Bình thời sư chỉ một bát một tích trượng, không ở chỗ nào lâu, được của cúng dường liền tùy duyên bố thí cho kẻ nghèo thiếu. Tư Tề thượng nhân quen biết sư nhiều, từng khen ngợi rằng đại đức Minh Hoằng quyết định được sanh về tịnh độ vì ông có ba điểm chân thật, đó là thật giải thoát, không quyến niệm vào đâu, thật sạch sẽ, không chứa giữ tiền của vật dụng, và thật tinh tấn, niệm Phật không hề gián đoạn trễ thời. Tháng 9, niên hiệu Ung Chánh thứ 5, Tư Tề Đại Sư tổ chức kỳ niệm Phật tại chùa Phạm Thiên, có mời Minh Hoằng tham dự. Trong kỳ thất, sư bị bệnh kiết lỵ, nhưng vẫn trì danh không một chút biến trễ. Mãn kỳ thất, đến trại tăng quán ở Vô Tích, bệnh càng nặng thêm. Một hôm, sư cho khắp hàng thiện tín biết ngày mai mình sẽ vãng sanh. Đúng thời, đại chúng các nơi tề tụ đến, sư liền ngồi dậy chắp tay, niệm Phật mà hóa. Câu chuyện thứ 137, Văn Ngôn. Thích Văn Ngôn, tự Siêu Nhiên, họ Phí, quê ở thôn Đồng, huyện Gia Hưng. Thuở bé, ông không thích mùi vị thức ăn huyết nhục, thường ưa ngồi kiết già. Lên 7 tuổi, vào Am Kỵ Viên Non Linh Ẩn, xin được xuất gia. Sư tánh người thuần hậu chất phác, thọ giới cụ túc nơi Vân Lâm Thiền Sư. Ngài Vân Lâm khuyên tham câu thời đầu, sư thưa, con căn tánh tối chậm, không thể tham cứu, chỉ biết niệm Phật thôi. Thiền sư bảo, như thế cũng được, niệm Phật có thể mau thoát vòng sanh tử. Từ đó Văn Ngôn y theo lời dạy mà thực hành. Sư giữ giới luật tinh nghiêm, ngày đêm sáu thời chỉ trì danh hiệu Phật, không hỏi đến việc chi khác. Ngày mùng 2 tháng 6 năm Càn Long thứ 2, sư bỗng gọi đồ chúng đến bảo, ta sắp vãng sanh, phiền các ông niệm Phật để hộ tống. Liền nói kệ rằng, 77 tuổi mãn duyên trần, tin tức quê xưa được thật chân, dứt cả hai đầu duyên đối đãi, liên hoa thế giới gợi tinh thần. Thuyết kệ xong lại bảo, thế nào là tin tức chân thật? Rồi mỉm cười, chắp tay niệm Phật mà hóa. Câu chuyện thứ 138, Đạo Triệt. Thích Đạo Triệt, người ở Tiền Đường, xuất gia nơi chùa An Ẩn tại đỉnh Bán Sơn. Ban sơ sư phỏng đạo với các bậc thiền lão ở chùa Cao Mân và Xuân Phước. Sau thời gian tham cứu, Đạo Triệt phát ngộ được tánh bản lai. Kế đó là chuyển hướng tu về tịnh độ. Thời gian sau, sư đến ở Am Văn Thù, gần cầu Đã Phạn ngoài cửa Bắc thành Hàng Châu, khoảng 40 dặm. Nơi đây, Đạo Triệt đóng cửa, định kỳ hạn nhập thất. Trong thất, không để vật chi bề bộn, ngoài bàn Phật chỉ có một chiếc ghế, một giường nằm mà thôi. Tiết Thất được vài hôm, bỗng vướng bệnh càng lúc càng khốn đốn. Sư phấn chấn tự bảo, tu hành chính vì giải thoát sự khổ sống chết luân hồi, tại sao nhân chút bệnh mà ngưng bỏ chứ? Rồi quyết liều mình buông xả thân tâm, niệm Phật rất chí thiết. Mấy ngày sau, bỗng có kim quang chiếu sáng cả thất. Trong quang minh, Đức A Di Đà Phật hiện thân, đưa tay vàng xoa đầu, cơn bệnh liền tiêu tan, thân thể thêm khỏe mạnh. Từ đó, sư được niệm Phật tam muội, đi đứng nằm ngồi đều không khởi vọng niệm. Sau 3 năm như thế, vào ngày rằm tháng 3, sư ra thất, đại chúng thỉnh lên tòa thuyết pháp. Khai thị xong, sư bảo đại chúng rằng: ngày rằm tháng 7 tới, tôi sẽ về Tây Phương. Vào thời gian đó, xin đại chúng đến niệm Phật để trợ duyên. Đến kỳ hạn, đại chúng tề tụ về, thấy đạo triệt đang thiết lễ Vu Lan Bồn. Trong chúng, vài vị thay mặt đến, nhắc lại lời nói khi trước. Sư bảo, việc ấy quả có, nhưng xin hãy đồng dự hội Vu Lan, nán lại vài hôm nữa. Rạng ngày, đạo triệt cho mời vị tăng quen ở chùa Xuân Phước đến, xin thấy làm trụ trì Am Văn Thù. Ngày kế, thiết tiệc chay từ giả đại chúng, đến giờ ngọ, và bảo khám rồi nhắm mắt mà thoát hóa. Giây phút bỗng tỉnh lại, gọi chúng bảo rằng: nay tôi cùng chư vị vĩnh biệt, chẳng thể không có một đôi lời để niệm tình. Nỗi khổ ở ta bà vô cùng không thể nói hết, sự vui miền cực lạc cũng vô ngần không thể diễn tả. Các vị ghi khắc điều này, xin hãy gắn niệm A Di Đà Phật, tất ngày kia sẽ có duyên gặp nhau. Như làm lạc để lỡ qua kiếp này, thì phải sống trong đêm dài luân hồi sáu nẻo, thống khổ vô cùng vô tận. Hãy nhớ lấy, nhớ lấy. Nói xong liền viên tịch, hưởng dương 48 tuổi. Lúc bấy giờ nhằm đời Thanh, niên hiệu Càn Long thứ 19. Câu chuyện thứ 139. Thành chú. Thành chú pháp sư từ Kiểu Triệt, họ Quách, quê ở Đồng Sơn tại Từ Châu. Ngài xuất gia từ lúc ấu niên, đến 20 tuổi thọ giới cầu túc nơi chùa Bảo Hoa. Sau khi đắc giới, pháp sư đi tham phỏng học đạo các phương cao đức. Kế đó nối dõi pháp tự cho Thạch Hấu Thiền Sư tại chùa Thiên Đồng. Không bao lâu lại phát tâm chuyên tu tịnh độ. Niên hiệu Càn Long thứ 12, ngài trụ trì chùa Sơn Lâm ở Tô Châu. Vua đi tuần du phương Nam, có ghé lại chùa. Sau khi đàm đạo, sắc phong cho ngài hiệu là Hoa Thiền. Mỗi ngày đêm, pháp sư xuất lãnh đại chúng niệm Phật 4 thời. Thường khi nến tắt hương tàn, chúng đều lui đi, riêng ngài vẫn còn ngồi niệm Phật không dứt tiếng. Lắm lúc, pháp sư lại ứng cầu lời thỉnh, đi ngồi đàn du già, thí thực cho khắp các nơi. Khi được của cúng dường, đều giao tất cả cho sư giám viện lo việc tu tạo ngôi chùa. Chẳng bao lâu, cảnh tự viện trong ngoài đều trở nên nguy nga trang hoàng rực rỡ, khôi phục lại phong thái hương thạnh khi xưa. Pháp sư không từng đặt lưng nằm nghỉ, mỗi nửa đêm đều tu đại bi sám phá. Một hôm, ngài đang kính hành niệm Phật, chiếc mỏ cầm tay chợt rơi xuống đất, bỗng rộng rang đại ngộ. Từ đó, mỗi khi ứng khẩu, nói ra đều thành lời kệ tụng, như đã có học từ lâu. Pháp sư thường khai thị rằng: đạp chắc nẻo vô sanh, bốn bề mặt trở quanh, lộ ra trước mặt người, tỏ rõ chẳng bày phơi, bản lai chân diện mục, muôn việc đều cụ túc, mắt chạm đến các chỗ, nơi nơi siêu Phật tổ, lại có niệm Phật gần, Tây Phương cảnh đẹp chân, chỗ thai sen bảo dưỡng, không cách điểm vi trần. Nếu thấu ý chỉ này, nhọc chi tìm bên ngoài, nghiệp thức tiêu tan hết, vãng sanh tức tâm đây, hoa khai được thấy Phật, muôn tượng vẽ xuân bày. Khi cư sĩ đến hỏi pháp, Ngài đều bảo: Cõi ta bà nhơ khổ, ông nên niệm Phật theo bằng tăng về Tây Phương chăng? Tháng tư niên hiệu Cạn Long thứ 34, pháp sư bệnh hạ ly, nằm luôn mấy ngày. Một hôm, Ngài gọi thị giả đến bảo: Hãy đỡ ta ngồi dậy. Lại sai đem nước vỏ quýt cho mình uống, sau đó ngồi ngay thẳng, niệm Phật một lúc mà vãng sanh, hưởng thọ được 73 tuổi. Câu chuyện thứ 140. Pháp Chân. Pháp Chân thiền sư tự Lãng Như, người ở Cao An tại Thoại Châu, Ngài đắc độ nơi Nguyên Văn Hòa Thượng ở Quán Khê. Lúc còn trẻ tuổi, sau khi thọ đại giới, thiền sư Du Phương đến miền Lãnh Nam và trụ tích tại chùa Đơn Hà rất lâu. Bình thời, pháp sư tuy tham cứu Thoại Đầu nhưng vẫn mật tu tịnh độ. Ngày nọ, ngẫu nhiên cùng một thiền giả luận đến công án chữ vô, bỗng khởi mối nghi trong thời gian lâu, rồi rỗng rang tỉnh ngộ. Thiền sư liền đến chùa Hải Tràng lễ bái với chánh mục lão nhân, cơ ngữ hợp nhau, được sự ấn chứng. Năm Càn Long thứ 20, Ngài nhận lời chúng cầu thỉnh làm tại chủ chùa Hải Tràng, vừa đề xướng thiền tông Kim Hoàng Dương tịnh độ. Lúc lớn tuổi, thiền sư từ tạ mọi việc, đóng cửa nhập thất bên phía đông chùa, chuyên tâm niệm Phật. Dù gặp thời tiết lạnh nóng, Ngài vẫn tu hành không trễ thời, tinh tấn như thế trải qua 8 năm. Sau khi ra thất, đại sư họp chúng lại cầu xin khai thị. Thiền sư chỉ nói kệ rằng: Tiếng Phật tràn châu chuyển tháng ngày, vượt bùng sen mọc tốt tươi cây, chuỗi tràng buông xuống hoa sen nở, cổ Phật nguyên lai chẳng ở tay. Vào đầu tháng 9 năm Càn Long thứ 38, thiền sư cảm bệnh nhẹ, gọi đệ tử đến dặn dò hậu sự. Đến giờ ngọ hôm sau, tập hợp chúng niệm danh hiệu Phật. Khi cây hương vừa cháy hơn 2 tấc, Ngài ngồi yên lặng mà vãng sanh. Câu chuyện thứ 141. Hằng Nhất. Thích Hằng Nhất, tự Thánh Học, họ Trầm, quê ở Vũ Tấn tại Thường Châu, xưa xuất gia ở Am Mau Bồng, tại nơi đỉnh Khung Lung. Ban sơ Hằng Nhất phỏng đạo với các bậc thiền lão ở chùa Cao Mân tại Dương Châu. Kế đó là nghiên tập Thiên Thai Tông, thông suốt được tất cả giáo nghĩa. Sư từng tịnh tu ở Văn Tinh Các tại Tô Châu, sau mang bệnh lạc huyết đến tịnh dưỡng nơi viện Hiển Nghĩa tại Bán Sơn, cũng thuộc Hoàng Châu. Bệnh không thuyên giảm, sư dự biết giờ lâm chung, mở tiệc chay từ biệt các liên hữu, niệm Phật mà qua đời. Lúc còn sanh tiền, Hằng Nhất từng bảo các đồng bạn rằng: Có vị tăng ở am nọ buồn lùng không giữ giới, một sư bạn đồng giới khuyên nhắc mãi, nhưng ông cũng không nghe. Sao ông bệnh nặng, cho mời bạn đến sám hối và nói rằng: Bởi tôi không nghe lời dạy khuyên ngăn nên mới đến nông nỗi này, bây giờ biết làm sao? Tăng Hữu bảo: Đức A-di-đà ở phương Tây có sức bản thệ, nếu chúng sanh nào tạo nghiệp từng danh hiệu Ngài 10 niệm, tất sẽ được tiếp dẫn. Vậy thầy có thể tin được chăng? Bệnh nhân đáp: Tôi tin, nhưng ý chí năng lực suy bại, biết làm sao? Tăng Hữu nói: Không ngại chi, tôi tự có phương tiện. Rồi trần thiết tượng Phật ở đầu giường phía Tây, bảo chăm chú ngắm nhìn chớ di động, còn mình đốt hương cao tiếng niệm Phật, cầm tay bệnh nhân dặn lắng nghe theo. Như thế trải qua 3 ngày đêm, bỗng người bệnh ngồi dậy tạ ơn bảo rằng: mong ân Đức Phật tiếp dẫn, tôi được sanh về trung phẩm. Nói xong chắp tay giả biệt, nhắm mắt mà vãng sanh. Câu chuyện thứ 142. Phật An. Thích Phật An tự thệ nguyện, người đời Thanh ở Tô Châu, năm ông hơn 30 tuổi, nhà gần bên, nhân đám cúng giết heo, khi mổ bụng ra, trên lá phổi con vật có hai chữ Tào Tháo. Thấy thế, ông kinh hãi tỉnh ngộ, tin sau thuyết nhân quả luân hồi, phát tâm vào am Thiên Trúc ở Tân Kiều, xuống tóc làm tăng. Sau thời gian xuất gia không bao lâu, Phật An đến chùa Đại Vương ở Bắc Hào, chuyên tâm niệm Phật. Khi được tiền cúng dường, sư liền mua hương hoa dâng Phật hoặc phóng sanh các loài chim cá. Năm Càn Long thứ 41, vào tháng 3, Phật An vương bệnh, sai đệ tử đến chùa Sư Lâm thỉnh chư tăng làm lễ nghi tịnh độ, sám 3 ngày và lập đàn du già thí thực, công việc hoàn mãn. Sư thiết thiệt chay mời tân khách đến giả biệt. Ngọ trai xong, sư cao tiếng niệm Phật, đệ tử hòa theo. Khi cây hương vừa tàn, Phật An nói, tôi đi đây. Liền ngồi ngay thẳng mà hóa. Bình sanh lúc ngẫu nhiên làm thi, sư đều có ý khuyên người niệm Phật. Có 2 bài thi sắp viên tịch như sau. Tây phương đẹp màu bảo liên đài, trong tịnh sáng tươi một đóa khai, xanh đỏ trắng vàng phô sắc diệu, tâm tâm chỉ nguyện thấy Như Lai. Khẩy ngón kim kiều bước đến mau, ai rằng cực là cách xa nào, Di Đà cười mỉm tay vàng đón, khen ở Ta Bà giới hạnh cao. Câu chuyện thứ 143. Tánh tu. Thích tánh tu chưa tường được nguyên quán. Trong năm thuận trị nhà Thanh, sư trụ ở am Viên Chiếu, phủ Thường Đức. Bình sanh cơm rau áo vải, mỗi ngày niệm Di Đà 1000 câu, dù thời tiết lạnh nóng cũng không trễ bỏ. Những năm mất mùa, tánh tu đem tiền gạo vải lụa đem bố thí cho người đói lạnh cô khổ. Đồ chúng thi nhau hờn trách, sư chỉ ứa nước mắt niệm Phật mà thôi. Năm 70 tuổi, sư giữ biết ngày lâm chung trước khoảng 1 tháng, đến kỳ hạn giả từ đồ chúng, mỉm cười mà vãng sanh. Lúc ấy nhạc trời đón rước giữa hư không, tiếng thanh tao dìu dặt nghe khắp xa gần. Trong tịnh thất mùi hương lạ bay lan ngào ngạt, hơn 1 tháng vẫn chưa tan. Lời bình: bố thí không xẻn tiết là nghiệp tham đã hết, ứa lệ niệm Phật là nghiệp sân đã hết, tự sống kiệm ước là nghiệp si đã hết. 3 nghiệp hết thì vãng sanh phạm vị tất cao. Nhạc trời hương lạ hà không phải là cá nhân phạm hạnh thơm tho, tiếng lòng thanh thoát đó ư? Câu chuyện thứ 144. Hành tu. Thích hành tu, họ Trần, con nhà nông ở thôn xa tại Thái Châu. Ông nhà nghèo, dốt nát không biết một chữ, hoàn cảnh cùng quẫn khó bề sanh sống. Một hôm, ông đến mé sông nhảy xuống tự trầm, được một người áo trắng vớt đem lên, khéo lời khuyên bảo nên có chỗ tỉnh ngộ. Năm 31 tuổi, ông vào chùa xuống tóc làm tăng. Sau khi xuất gia, tu hành khổ hạnh mấy năm. Tiết đông và hạ, chỉ một manh áo, sư từng hành cước đến non Phổ Đà triều lễ. Giữa chừng lạc đường, gặp một lão nhân dẫn về nhà, đãi đằng và mời nghỉ ngơi. Sáng ra nhìn quanh, thấy nơi đó chỉ là gò đất hoang vu mà thôi. Khi trở về, sư đóng cái khám bằng gỗ, đem vào vùng Mã Hoàng, ở cửa thành Nam Hôm sớm ngồi tham thiền. Nhiều lúc sư tịnh tu, đến 5-7 ngày không ăn. Một đêm vào canh ba, bỗng nghe tiếng người gõ vào khám nói, nếu có thể thọ pháp. Và cách khám thấy nơi xong, có chiếc thiền to, đèn đuốc sáng rỡ, nhạc thổi rền vang, đi ngang qua dưới cầu. Nghe lời ấy, hành tu bỗng đại ngộ. Về sau, sư về ở chùa Giác Ấn, biên tu tịnh độ 6 năm. Mùa xuân niên hiệu Khang Hy thứ 4, hành tu bảo người rằng, ngày mùng 2 tháng 6 sang năm, tôi sẽ về Tây Phương. Đầu mùa hạ năm sau, ai nấy tới đều dò la thăm hỏi. Quan Tri Châu, e sư mới hợp quần chúng, sai binh sĩ canh giữ và bảo, nếu đến kỳ hạn mà không ứng nghiệm, thì sẽ bắt tội khép vào luật pháp. Mùng 1 tháng 6, hành tu vẫn an nhiên như thường. Nhiều người lo lắng sợ hãi. Rạng ngày mùng 2, sáng sớm sư thức dậy viết bài kệ lưu lại rằng, ánh huệ soi sáng khắp đại thiên, ngày cần lễ niệm tối tham thiền. Ngang mày treo sẵn suy mau kiếm, địa ngục thiên đường mặt xuống lên. Viết xong và ngồi trong khám gỗ, bảo người khiêng đến một cây cầu. Sư nhìn xung quanh rồi bảo, không được, chỗ này có người đều hình dáng xuất sanh. Rồi bảo khiêng tới cầu Đông Bá, quần chúng và binh sĩ lũ lượt theo sau. Đến nơi, sư bảo hướng mặt khám về phương Nam, tay gõ mõ niệm Phật. Giây lát, một làn khói nhẹ từ chóp mũi sư bốc lên, phút chốc biến thành khối lửa đỏ bao trùm. Trong lửa, tiếng mõ câu Phật vẫn rành rẽ vang tới mây. Bỗng nghe nổ bật một tiếng, nóc khám văng ra xa ngoài trăm bộ, rớt xuống đất. Khi lửa tàn, còn sót lại một vật hình như hoa sen màu trắng, cứng rắn đập không vỡ. Lời bình: tự phát lửa đốt thân không phải hạng tầm thường, trang sức bề ngoài có thể làm được. Kẻ chưa đắc đạo, dè dặt chớ mong sanh vọng tưởng ấy, để khỏi bị ma dựa phát cuồng, đọa vào ác đạo.